This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý vị đến với chương trình Y học và đời sống của nhóm Trẻ giúp trẻ qua sự bảo trợ của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị đến với chương trình Y học và đời sống với nhóm Trẻ giúp trẻ qua phần phụ trách của Phương Thảo. Phương Thảo đang có mặt trên đường line, Hoàng Tính xin được chào ạ.
Dạ, Hoàng Tính, em kính chào Hoàng Tính cũng như xin thân gửi lời kính chào đến tất cả quý vị khán giả của 1600 buổi chiều hôm nay ạ. Không biết anh Hoàng Tính có khỏe không?
Cũng ok. Khách mời ngày hôm nay của chúng ta là ai vậy?
Dạ, khách mời của chúng ta hôm nay thì không ai xa lạ, đó là trưởng nhóm của nhóm Trẻ giúp trẻ cũng như là nha sĩ Nam Hồ ạ.
Dạ vâng, nha sĩ Nam Hồ, Hoàng Tính xin được chào, có phải nha sĩ Nam Hồ đó không ạ?
Dạ có, Nam Hồ xin trước hết xin chào anh Hoàng Tính và xin chào chị Phương Thảo và xin chào tất cả quý vị đang lắng nghe chương trình ạ.
Dạ vâng, như vậy thì chúng ta bắt đầu vào chương trình. Đề tài ngày hôm nay chúng ta muốn gửi đến cho quý vị đọc hương là gì, xin được mời hai vị.
Dạ, thì kính thưa quý vị, trong cái mùa này thì chắc chắn là một số phụ huynh cũng như Phương Thảo lo lắng cho con mình để chuẩn bị cho con bước vào một năm học mới. Thì trong năm học thì chắc chắn là sẽ có những giây phút mà các em ăn kẹo hoặc là cũng có những giây phút mà các em bị đau răng mà phải ở nhà. Thì ngày hôm nay có nha sĩ Nam Hồ trên đường live. Thì đề tài của chúng ta ngày hôm nay là nói về làm sao đó để mình gìn giữ và bảo vệ những chiếc răng nhỏ bé đó để các em có đủ sức khỏe để mà học hành cho thật tốt, để có một năm thật là hoàn hảo, phải không nha sĩ Nam Hồ?
Dạ vâng, thưa quý vị, mỗi năm trước khi các em đi học thì nhà trường thường bắt các em đi chích thuốc ngừa và cũng như đi khám ở văn phòng nha sĩ để các em không có bệnh sâu răng. Bởi vì nếu như các em bị bệnh sâu răng thì một ngày nào đó các em đi học, các em sẽ bị đau và không có thể học được, thì nhà trường cũng phải đưa các em về. Cho nên, thưa quý vị, hôm nay Nam Hồ sẽ nói về nha khoa nhi đồng để quý vị phụ huynh có thể giúp cho các con em của mình tránh khỏi những cái bệnh sâu răng, những cái bệnh viêm nha chu ở trẻ em. Bởi vì nếu như các em mà không có giữ gìn răng cho sạch thì những cái nướu răng của em cũng có thể bị nhiễm trùng, thưa quý vị.
Và go ahead.
Dạ, thưa quý vị, Hội Nha Khoa ADA là American Dental Association cho có cái thống kê là cho chúng ta biết là chỉ có 12 số người trong nước Mỹ floss, và đây cũng là có cái phần ảnh hưởng đến sự bị nhiễm trùng nướu răng và cũng như sâu răng. Và US News Health cũng cho chúng ta biết là một trong năm người bị sâu răng, và đó cũng có trẻ em trong đó, thưa quý vị. Cho nên cái việc đánh răng và floss răng cho trẻ em cũng quan trọng như là đánh răng ở người lớn, thưa quý vị.
Thì cũng họ cũng nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, ở cái lứa tuổi mà đang chuẩn bị đi học, tức là 5 tuổi, 4 tuổi, thì 4 tuổi là pre-K, 5 tuổi đầu vô kindergarten. Thì với cái tuổi đó thì các em rất là khó tính, nhất là phải lấy những cái thứ mà bỏ vào trong răng của các em. Thì quý vị là một người mẹ thì Phương Thảo cũng hơi tìm hiểu về này rất nhiều. Phương Thảo thấy là có nhiều cái toothpaste, phải không nha sĩ Nam Hồ? Ở ngoài đó họ có toothpaste, loại mà kem đánh răng có rất là nhiều loại, rất rất là nhiều loại, đủ màu sắc, đủ flavor. Nếu có thể được thì mình mua nhiều cho các em một tí để các em có sự lựa chọn khi đánh răng, thì và làm cho nó vui hơn, để khi đánh răng các em không ngại nữa, mà là một cái trò chơi cho các em, nhưng mà ngược lại rất là hữu ích vì mình chỉ cần 2 phút một ngày, và không nha sĩ Nam Hồ.
Dạ đúng, thưa quý vị, thì ngoài thị trường bây giờ cũng có những cái bàn chải đánh răng cho trẻ em mà có những cái hình hoặc họa rất là đẹp và các em rất là thích. Và trong đó giống như chị Phương Thảo nói, những cái kem đánh răng cho trẻ em nó cũng khác với người lớn. Kem đánh răng cho người lớn thì nhiều khi nó cũng hơi cay, nhưng mà những cái kem đánh răng cho trẻ em thì nó ngọt giống như là kẹo, có một cái flavor mà các trẻ em rất là thích, đó là bubble gum. Thì khi quý vị đánh răng cho các em hay là các em thử đánh răng mà dùng cái loại kem đánh răng mà các em thích thì các em sẽ thích đánh răng hơn. và Và thưa quý vị, khi mà quý vị dùng kem đánh răng thì dĩ nhiên kem đánh răng của trẻ em thì nó có chất fluoride ít hơn ở trong kem đánh răng của người lớn. Và quý vị nên bỏ một chút xíu thôi, bởi vì khi các em đánh răng thì các em đa số là sẽ nuốt những cái chất kem đó, cho nên quý vị không nên bỏ nhiều, chỉ có bỏ một chút xíu thôi.
Dạ, khi mà có một câu hỏi là thường khi phụ huynh cũng đề cập tới như Phương Thảo vậy thì cũng hơi lo là tại vì khi mà mình đánh răng cho các em xong rồi, ở ngoài thị trường thì họ có bán những cái nước mà để cho các em súc miệng, để cho miệng khỏi bị hôi, thì nó cũng có những cái flavor như là bubble gum hoặc là water lemon, apple, rất là đẹp. Và không biết đối với nha sĩ Nha Nam Hồ thì những cái chất nước đó có recommend cho phụ huynh, cho các em súc miệng sau khi đánh răng hay không?
Dạ, thưa quý vị, thì Nam Hồ cũng có nghe rất là nhiều câu hỏi từ những bệnh nhân lớn tuổi về câu hỏi này, đó là cách dùng nước súc miệng và cái loại nước súc miệng nên dùng để làm cho miệng chúng ta không có bị hôi. Nhưng mà thưa quý vị, đa số 95% là miệng của chúng ta hôi bởi vì nướu răng bị nhiễm trùng, hay là bệnh nhân bị bệnh viêm nha chu, hay là bệnh nhân không có dùng chỉ nha khoa để clean chỉnh rửa răng của chúng ta mỗi ngày. Bởi vì khi mà chúng ta không có dùng floss và dùng chỉ nha khoa để clean chỉnh rửa những cái nướu răng, thì khi mà chúng ta ăn thì ví dụ cục thịt hay là cái đồ ăn của chúng ta dính trong giữa kẽ răng mà chúng ta không clean răng ra, mà nó ở trong đó 2-3 ngày hay là một tuần, thì dĩ nhiên nó sẽ làm miệng của chúng ta hôi. Cho nên đối với trẻ em thì quý vị nên giúp cho các em đánh răng mỗi ngày 2 lần và giúp cho các em floss mỗi ngày ít nhất là một lần để những cái răng đó nó sạch. Và khi mà cái răng sạch, cái miệng sạch thì cái miệng của chúng ta không có hôi. Và khi mà miệng không hôi thì không có cần dùng những cái nước súc miệng mà bán ngoài thị trường, thưa chị.
Một số em ở cái lứa tuổi 5 tuổi thì răng nó cũng bắt đầu nhúc nhích và rung rinh rồi. Cũng có một số em là răng bây giờ nó đã rụng 1-2 cái rồi. Thì nha sĩ Nam Hồ có lời khuyên nào đến với tất cả các phụ huynh khi răng mà bị rụng, thì việc đầu tiên các phụ huynh cần phải làm là như thế nào để mà giữ cái vi trùng ở chỗ đó không bị nhiễm trước khi đi gặp nha sĩ ạ?
Thưa quý vị, khi mà các em đủ lớn là vào tuổi 7-8 tuổi thì các em thường mắc những cái răng ở trước, thường thường ở trên trước. Và khi mà những cái răng đó nó rụng thì quý vị không cần lo về việc nhiễm trùng, bởi vì thường thường nó không có xảy ra, thưa quý vị. Và khi mà nói đến vấn đề rụng răng thì thưa quý vị, có nhiều em tới tuổi rụng răng mà các em không có rụng răng, thì quý vị phải nên chú ý là coi trong miệng các em, coi những cái răng người lớn nó có mọc sau những cái răng sữa hay không. Bởi vì thường thường thì những cái răng người lớn nó mọc dưới những cái răng sữa để đẩy những cái răng sữa đó ra, để nó làm những cái chân răng bị biến mất đi, để cho những cái răng sữa nó bị lung lay để các em có thể nhổ hay là nó tự rụng. Nhưng mà có nhiều khi những cái răng người lớn nó mọc sau những cái răng sữa đó thì nó không có làm cái chân răng của những răng sữa đó bị biến đi, thì những cái răng sữa đó nó sẽ không tự rụng. Cho nên trong trường hợp đó, quý vị phụ huynh nên đem các em đến văn phòng nha sĩ để nhổ những cái răng sữa đó.
Nhưng mà có một số phụ huynh thì như Phương Thảo đi thì cũng khi mà bị rụng như vậy mà không có kịp đến nha sĩ thì lại cho các em súc miệng bằng nước muối. Đó là một cái thói quen mình thường làm. Không biết nha sĩ Nam Hồ có nghĩ rằng đó là những cái việc mình phụ huynh cần phải làm hay không? Hay là chỉ khi răng rụng thì chỉ lấy chiếc răng đó ra và đợi cho tới khi gặp nha sĩ?
Nếu như mà chảy máu, khi mà răng rụng mà chảy máu khá lâu thì có thể súc nước muối để cho nó cầm lại. Và chỉ là một lần, hai lần cũng được. Nhưng mà quý vị nên biết là khi mà chúng ta súc nước muối thì những cái chất mặn đó nó hấp thụ vào, nó absorb vào những cái mạch máu của chúng ta, nó có thể làm tăng huyết áp, thưa quý vị. Cho nên quý vị có thể súc nước muối cộng thêm nhiều nước chút xíu, một hai lần thôi chứ đừng có làm nhiều, bởi vì làm nhiều nó có thể tăng huyết áp.
Mà còn các em mà ở cái tuổi hơi lớn hơn một tí là bắt đầu là làm braces, thì trước khi mà mùa học thì thường là nếu có thể được thì quý vị nên làm braces cho các em mùa hè để nó đỡ đau vào cái thời gian đầu, đúng không ạ, để các em chuẩn bị vào mùa học. Nhưng mà ngày hôm nay sẵn có nhà sĩ Nam Hồ thì huynh học xin hỏi cái tuổi nào thì tốt nhất để các em chuẩn bị làm braces, để phụ huynh có sự chuẩn bị trước khi các em bước vào năm học mới?
Thưa quý vị, cái tuổi tốt nhất để các em bắt đầu niềng răng đó là từ 10 tới 12 tuổi. Nhưng mà cái việc dễ nhớ nhất đó là chờ cho các em rụng hết những cái răng sữa, và đó cũng là từ 10 tới 12 tuổi. Nhiều em thì rụng chậm hơn, nhiều em thì rụng những cái răng đó nhanh hơn, cho nên thống kê cho biết là từ 10 tới 12 tuổi là tốt nhất. Nhưng mà có vài em bị móm hay là bị hô quá thì cái tuổi tốt nhất là từ 7 tới 9 tuổi, bởi vì cái tuổi đó là các em chuẩn bị lớn, và cái tuổi tốt nhất để nha sĩ bỏ niềng răng và để giữ cái hàm trên hay hàm dưới lại để chỉnh cái hô hay cái móm mà các em có.
Mà nếu như mà mình thường thường thì chắc là mỗi cái mỗi em thì cái thời gian mà bỏ braces nó sẽ tùy theo. Nhưng mà cái trung bình, nếu mà các em ở lứa tuổi đó mà cần braces thì thường thường thì thời gian mà bỏ braces nó kéo dài tới bao nhiêu lâu, thưa nha sĩ?
Vâng, thì nói về braces hay là niềng răng, thưa quý vị, thì trước đây thì thường thường braces nó lâu hơn, bởi vì những cái dây kẽm nó khác hồi trước. Nhưng mà sau này thì những cái dây kẽm đó nó tốt hơn, cho nên niềng răng nó cũng nhanh hơn. Và thưa quý vị, nếu như các em bắt đầu sớm thì thường thường là tùy theo các em bị răng nó bị móm méo nhiều hay ít. Nếu như bị nặng thì cỡ hai năm, trên 2 năm một chút xíu, và nếu như bị nhẹ thì có thể xong trong vòng 1 năm hay là 16 tháng, thưa chị. Và nếu như mà người lớn mà niềng thì dĩ nhiên nó lâu hơn, tại vì xương của người lớn nó cứng hơn. Và quý vị biết là khi mà niềng răng thì răng của chúng ta nó di chuyển vào cái vị trí thẳng, cho nên nó phải di chuyển qua xương, cho nên khi mà các em bắt đầu sớm thì xương của các em nó mềm, cho nên răng nó sẽ di chuyển hay là mu nhanh hơn.
Dạ, kính thưa quý vị, một lần nữa thì Phương Thảo rất rất là cảm ơn quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Y học và đời sống của nhóm Trẻ Giúp Trẻ qua sự bảo trợ của Sài Gòn Radio 1600. Phương Thảo không biết là anh Hoàng Tính có câu hỏi nào ngày hôm nay để gửi đến nha sĩ Nam Hồ hay không ạ?
Dạ vâng, Hoàng Tính thì không có cơ hội câu hỏi nào hết, thì cứ đang ngồi nghe đây. Xin được mời hai vị cứ tiếp tục.
Dạ, và kính thưa quý vị, chắc chắn là còn cũng khoảng 15 phút nữa thì chương trình chấm dứt. Nếu quý vị có những câu hỏi nào thì quý vị có thể gọi trực tiếp với nha sĩ Nam Hồ. Nhưng mà nếu mà không có câu hỏi thì Phương Thảo cũng như nha sĩ Nam Hồ nói riêng về nhóm Trẻ Giúp Trẻ một tí xíu. Nhóm Trẻ Giúp Trẻ đã tham gia vào cộng đồng chúng ta năm nay nữa là 10 năm. Và hiện tại bây giờ trong cái nội bộ của nhóm Trẻ Giúp Trẻ rất rất là bận rộn để lo cho chương trình Thắp Sáng Tình Thương và không Nam nha sĩ Nam Hồ. Và nha sĩ Nam Hồ cũng trưởng nhóm, cho nên là thời gian của Nam nha sĩ Nam Hồ rất rất là bận để lo cho cái chương trình này. Xin anh nói thêm về cái chương trình một tí để cho quý vị khán giả cũng như phụ huynh đang ở nhà có thể biết đến cái chương trình và đến gần gũi với nhóm Trẻ Giúp Trẻ hơn trong những ngày sắp tới đây ạ.
Thưa quý vị, chương trình 10 năm kỷ niệm của nhóm Trẻ Giúp Trẻ năm nay sẽ được tổ chức tại Asia Times Square tại Grand Prairie vào tháng 8 ngày 23 lúc 6 giờ chiều. Và thưa quý vị, đây là 10 năm kỷ niệm của nhóm, cho nên những thành viên trong nhóm hy vọng tất cả quý vị đến để đông đủ để ủng hộ cho nhóm Trẻ Giúp Trẻ. Và như những lần trước, Nam Hồ xin kêu gọi những phụ huynh nào mà có con em và muốn con em gia nhập vào nhóm Trẻ Giúp Trẻ để làm những cái việc từ thiện trong năm, hay là chỉ muốn giúp cho cái show vào tháng 8 năm nay, thì quý vị có thể liên lạc cho Nam Hồ là số điện thoại là 817-501-8060, 817-501-8060. Và chương trình này, thưa quý vị, sẽ rất là hay, bởi vì có các ca sĩ local trong vùng Dallas Fort Worth của chúng ta cũng có đến để giúp cho chương trình, và nhất là những members của nhóm Trẻ Giúp Trẻ, những board members cũng sẽ trình diễn trong đêm đó, thưa quý vị.
Và chắc chắn rằng chị sẽ hỏi thêm về cái chương trình 10 năm kỷ niệm. Nam Hồ là một trong những thành viên đã đến với nhóm Trẻ Giúp Trẻ ngay từ đầu. Thì cái chương trình mà 10 năm kỷ niệm này đối với nha sĩ Nam Hồ thì có những cái gì đặc biệt hơn không ạ?
Thưa chị, nó rất là đặc biệt và cái kỷ niệm rất là đẹp, bởi vì Nam Hồ còn nhớ lúc mà Nam Hồ gia nhập vào nhóm Trẻ Giúp Trẻ thì lúc đó Nam Hồ mới ra trường đại học và chuẩn bị vào trường nha khoa. Và trong thời gian đó, có nhiều em trong nhóm Trẻ Giúp Trẻ cũng đang học đại học hay đang học trong những lớp trung học. Và đến bây giờ đã 10 năm và có nhiều em đã trở thành bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, và có nhiều em trở thành kỹ sư hay là đang học đại học. Thì cái nó rất là đặc biệt, bởi vì trong 10 năm qua thì Nam Hồ thấy các em từ lúc nhỏ đến tuổi trưởng thành, vào đại học và ra trường rồi đi làm, rồi cũng có nhiều thành viên cũng đã có vợ, có chồng và có con, cho nên cái đoạn đường nó rất là đặc biệt và rất là đáng nhớ, thưa chị.
Và chị, với cái kỷ niệm của chị 10 năm về trước, thì nha sĩ Nam Hồ trên sân khấu Trẻ Giúp Trẻ sẽ hát bài Tình Cha, đúng không ạ? Thì lần này trở về với 10 năm kỷ niệm thì chắc chắn là không có tình cha đâu, nhưng mà có tình đồng đội giữa anh em với nhau, phải không? Thì hình như là bí mật với quý vị một tí là trong chương trình này, nha sĩ Nam Hồ sẽ đến với chúng ta qua nhạc phẩm gì nè?
Năm nay thì Nam Hồ cùng với ba thành viên khác sẽ hát bài Ly Cà Phê Cuối Cùng, là một nhạc phẩm về lén rất là hay, thưa quý vị.
Nhưng mà trong nhạc phẩm này, một trong những người ca sĩ là một người lính trở về từ Iraq, phải không ạ? Cho nên là, kính thưa quý vị, trong chương trình có đương nhiên rằng tất cả thành viên của nhóm Trẻ Giúp Trẻ từ tuổi rất là nhỏ cho đến tuổi rất là lớn, bên cạnh đó có nữ ca sĩ Hồ Thái Ngọc, cũng như là nữ ca sĩ Minh Phương của nhóm Thaka, nam ca sĩ Thành Đan, nam ca sĩ Trung Khải, nhạc sĩ Sĩ Long, Phương Thảo. Và bên cạnh đó cũng còn những các anh chị khác đang lựa ngày và cũng về với nhóm. Thì Phương Thảo hy vọng rằng tất cả những cái tình thương yêu mà nhóm Trẻ Giúp Trẻ như một ngọn nén dậy thắp lên trên cái sân khấu của 10 năm kỷ niệm của nhóm sẽ không thể nào sáng tỏa, sẽ không thể nào thành công, sẽ không thể nào đạt được những cái mong muốn nếu không có sự góp mặt của quý vị trong ngày hôm đó. Đó là ngày 23 tây tháng 8 tại Asia Times Square, cái chỗ mà rất là quen thuộc với cộng đồng của chúng ta. Phương Thảo hy vọng rằng những ngọn nén nho nhỏ này, nhóm Trẻ Giúp Trẻ cũng như là trưởng nhóm Nam Hồ thắp lên, hy vọng sẽ đổi lên những ngọn đèn sáng tỏ nhờ tay của quý vị. Nên Phương Thảo hy vọng rằng trong những kế tiếp, trong những chương trình Y Học Về Đời Sống kế tiếp, thì nhóm sẽ lần lượt đem tới những cái đẹp, những cái hay, và hy vọng rằng quý vị sẽ tới để mà ủng hộ cho nhóm thêm một lần nữa để làm 10 năm kỷ niệm cho trọn vẹn. Bên cạnh đó, những cái tiền mà có thể gây quỹ được trong đêm hôm đó cũng đều là để bảo trợ cho 28 người con mà nhóm Trẻ Giúp Trẻ hiện tại đang nuôi và bảo trợ. Thì trước khi mà mình rời làn sóng của 1600, không biết là Nam Hồ có những lời gì để nói đến quý vị trước khi mình hết giờ trong ngày hôm nay không ạ?
Dạ, có một điều rất là quan trọng, thưa quý vị, đó là đây là chương trình gây quỹ, nhưng mà những cái vé để vào cửa là free, quý vị không cần trả tiền. Nếu như quý vị nào muốn giúp cho nhóm Trẻ Giúp Trẻ và quý vị có một đồng thì tặng một đồng, 5 đồng thì tặng 5 đồng, 10 đồng tặng 10 đồng. Cho nên nếu như quý vị nào mà mà không có tiền thì cũng có thể tham gia với chương trình bằng cách vào cửa free, thưa quý vị.
Và kính thưa quý vị, đến với chương trình Trẻ Yêu Trẻ, thứ nhất là mình giúp được những người khó nghèo, thứ hai nữa là để cho các em có cơ hội để mà trình diễn những cái nhạc phẩm mà quý vị yêu mến, và cũng như cho các em có một cái chút gì đó để giữ gìn cái truyền thống của người Việt Nam mình qua những cái văn thơ, văn nhạc. Thì một lần nữa Phương Thảo xin tha thiết yêu cầu sự ủng hộ của quý vị, và kính chúc quý vị có một buổi chiều thật là an lành, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp. Xin mời Nam Hồ.
Và trước khi rời làn sóng, Nam Hồ xin cảm ơn Đài Sài Gòn 1600 và cảm ơn anh Hoàng Tính và cảm ơn chị Phương Thảo trong 30 phút vừa qua. Và cảm ơn tất cả quý vị đang lắng nghe chương trình và đã lắng nghe chương trình trong 30 phút vừa qua. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Xin chào hai vị.